Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Lung Trum Yan, Vadum Bin Lung Chakum Yau Tavui Ha, Nai Tua Thai Lung Ai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm thân mến và trân trọng kính chúc quý vị cùng gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Thưa quý vị, hễ không có mà hết lòng xin thì được cho, có rồi mà muốn xin nữa thì sẽ được cho thêm. Đó là chuyện thường ở trên đời. Nhưng điều tôi muốn nói là không xin, không nghĩ đến nhưng vẫn được cho và cho thêm, ấy mới là chuyện khó tin. Nhưng đó là sự việc có thật. Ở trong Thánh Kinh Cựu Ước, Hai Các Vua đoạn 4 câu 8 đến câu thứ 16 có kể lại câu chuyện như sau. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng: "Tôi biết rằng người nang đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đàn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó." Một ngày kia, Eliezer đi đến Sunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi tôi tớ mình rằng: "Hãy gọi người đàn bà Sunem đó đến." Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tớ mình rằng: "Hãy nói cùng nàng rằng: Kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói giùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chán?" Nàng thưa rằng: "Tôi vẫn ở giữa dân sự tôi." Elise lại tiếp: "Vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Gehazi đáp rằng: À này, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng: Hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng: Năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa: Hỡi Chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đò của Chúa. Vâng, đó là một chuyện ở trong Thánh Kinh. Bây giờ có một chuyện khác nữa, là cách đây mấy năm, Arnold Palmer, một người chơi golf có tài, một cầu thủ golf thiện nghệ, Palmer đến Saudi Arabia trình diễn tài nghệ chơi golf của mình và đã được vua của Saudi Arabia rất cảm phục. Và trước khi Palmer từ giã Saudi Arabia, vua bảo Palmer rằng: Trẫm muốn ban cho ngươi một đặc ân đặc biệt. Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Palmer cảm ơn sự tiếp đãi ân cần và lấy làm vui thích của chuyến đi trình diễn, và cảm ơn vua, chứ ông không thấy cần thiết phải có một đặc ân đặc biệt nào cả. Nhưng vua cố nan nỉ để được thực hiện một đặc ân. Sau cùng, Palmer nói: Được rồi, vua có thể cho tôi một sân golf, như vậy cũng đủ để nhắc nhở đại ân của vua. Sáng hôm sau, vua sai sứ giả đến tại hotel gặp Palmer và trình một văn kiện thiết lập một sân golf 300 mẫu tay đất. Nghe chuyện này, có người bảo rằng: Trong sự hiện diện của nhà vua, đừng xin những sự ban cho nhỏ nhặt. Theo cái tục lệ truyền thống của người Việt chúng ta, vào những ngày đầu năm, có những người thường đi xin quẻ đầu năm để biết thời vận, đường công danh sự nghiệp và tình duyên trong năm sắp đến. Tâm trạng của những người đi xin quẻ vào những ngày xuân mới, lòng mong ước, sự khát vọng của họ là gì? Há có phải là người lớn tuổi xin sức khỏe và trường thọ? Người trung bình thì xin sự nghiệp, danh giảm, người độc thân xin tình duyên, và người đang học thì xin học giỏi, điểm cao, tốt nghiệp, đỗ đạt và vân vân. Nhưng dân sự của Đức Chúa Trời là công dân của thiên đàng, con dân Chúa không phải cầu xin những điều trên đây, nhưng vẫn được cho và cho thêm. Vì lời của Đức Chúa Trời có phán rằng: Vì cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Vậy thưa quý vị, bí quyết nào để được cho thêm mà không xin, không nan nỉ, không van nài? Người đàn bà Sunem, bà ta đã tiếp đãi Elise là một tôi tớ của Chúa. Bà ta tiếp đãi người một cách tận tình, riêng biệt, không có vụ lợi. Hoàn toàn bà ta không nghĩ đến một sự đổi chác mặc cả nào cả. Tuy nhiên, Elise biết bà cần điều gì, dẫu bà không xin. Nhưng Elise đã nhân danh Đức Chúa Trời ban cho bà một đứa con trai trong lúc chồng bà già và bà thì son sẻ. Vâng, thưa quý vị, đó là bài học, đó là điều chứng minh rằng điều mà chúng ta không cần xin, Đức Chúa Trời Ngài là đấng biết chúng ta cần điều gì, biết nhu cầu của cuộc sống chúng ta là gì, Ngài ban cho. Arnold Palmer đã biểu diễn năng khiếu của mình trong nghệ thuật đánh golf. Ông hoàn toàn không nghĩ đến nhà vua để ban thưởng, hay là làm như vậy để đổi chắc một đặc ân gì đặc biệt của nhà vua cả. Thế mà nhà vua đã nan nỉ ban cho ông một đặc ân. Và sau đó ông chỉ nghĩ rằng nhà vua ban cho một cái sân golf để đủ nhắc nhở cái tài nghệ của ông biểu diễn ở tại đó. Và nhà vua đã làm một cách triệt để Và đó cũng không phải là một đặc ân nhỏ đâu. Tuy rằng đặc ân đó Palmer không nan nỉ, không nghĩ đến, không van xin. Quả thật, đúng như lời của Đức Chúa Trời phán trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 33 rằng: "Nhưng trước hết các con phải tìm kiếm Thượng Đế để được Ngài tha tội và ngự trị ở trong lòng. Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết cho con." Thưa quý vị, lời của Đức Chúa Trời Ngài phán cái tỏ tường, và lời Đức Chúa Trời có quyền phép để có thể ứng nghiệm điều mà Ngài phán dạy cho con cái của Ngài, là những người hoàn toàn đặt niềm tin nơi Chúa, là những người tin cậy nơi lời hứa của Ngài và làm theo sự dạy dỗ trong lẽ thật của Ngài. Trước hết, hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Vâng, ngày hôm nay có nhiều người làm mất đi cái ưu tiên tối thượng, ưu tiên số một. Họ thay đổi cái điều luật mà Đức Chúa Trời muốn ban cho loài người. Vâng, chúng ta được Chúa Ngài phân tách một cách rõ ràng. Chúng ta phải ưu tiên số một là tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Đó là cái nhu cầu tối thượng cho con người. Nhu cầu tối thượng cho con người không phải miếng cơm manh áo, không phải là đạt ăn để thỏa mãn cái sự thèm khát đồ hỏi của thể xác, mà cái nhu cầu tối thượng của con người là tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Rồi Ngài sẽ sẵn sàng ban thêm cho chúng ta mọi điều mà chúng ta mong đợi hay là cái nhu cầu cho thể xác của mình. Ở đây, một bài học mà chúng ta có thể học được ở trong câu chuyện của vua Salomon. Khi Salomon được Chúa kêu gọi và lập nên ông trở thành một vị vua để cai trị dân Israel, là dân sự của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy nghe lời của Đức Chúa Trời tường thuật lại trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 3 câu 5 đến câu thứ 14 như sau: "Tại Gabaon lúc ban đêm, Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Salomon trong cơn chiêm bao và phán với người rằng: Hãy xin điều gì ngươi muốn ta ban cho ngươi? Salomon thưa rằng: Chúa đã lấy ân lớn đãi kẻ tôi tới Chúa là David cha tôi, theo như người lấy sự trung tín, sự công bình và làm ngay trọn vẹn mà đi trước mặt Đức Giê-hô-va. Lại Chúa có giữ ân lớn ấy cho người mà ban cho người một con trai ngồi trên ngai của người, y như đã có ngày nay. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ơi, bây giờ Chúa đã khiến kẻ tôi tới Chúa trị vì kế David là cha tôi, nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ, chẳng biết phải ra vào làm sao. Kẻ tôi tới Chúa ở giữa dân sự Chúa chọn là một dân đông vô số, không thể đếm được. Vậy xin ban cho kẻ tôi tới Chúa tấm lòng khôn sáng để đoán xét dân sự và phân biệt điều lành điều dữ, vì ai có thể đoán xét dân rất lớn này của Chúa?" Lời của Salomon đã đẹp lòng Chúa vì người đã cầu xin sự đó. Đức Chúa Trời phán với người rằng: "Bởi vì ngươi đã cầu xin điều này mà không xin sự sống lâu, cũng không xin sự giàu có, cũng không xin mạng của những kẻ thù nghịch ngươi, nhưng xin sự thông minh để biết xét đoán. Này, ta làm theo lời cầu xin của ngươi, ban cho ngươi tấm lòng khôn ngoan, thông sáng, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai bằng, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có ai ngang ngươi. Vả lại, ta cũng đã ban cho ngươi những điều ngươi không xin, tức là sự giàu có và sự vinh hiển, đến đổi trọn đời ngươi trong vòng các vua sẽ chẳng có ai giống như ngươi. Lại nếu ngươi đi trong đường lối ta, gìn giữ luật pháp và điều răn ta như David cha ngươi đã đi, thì ta sẽ khiến cho ngươi được sống lâu ngày thêm lên." Bấy giờ Salomon thức dậy, thấy đó là một điềm chiêm bao. Người trở về Jerusalem, đứng trước mặt hầm giao ước của Đức Giê-hô-va, dâng của lễ thiêu cùng của lễ thụ ăn và đãi tiệc cho hết thảy tôi tớ của mình. Vâng, thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy Salomon khi được Chúa phán bảo rằng ông xin điều gì, trong khi ông được Chúa kêu gọi ban cho ngôi vị là làm vua Israel. Có thể Salomon ngày nay sẽ xin được sống lâu, sẽ xin có quyền thế vạn năng ở trong dân chúng, sẽ xin cai trị dân chúng theo đường lối này hoặc đường lối khác, hay là xin giàu sang, hay là xin cho con cái nối nghiệp. Salomon không nghĩ đến điều đó, không xin điều đó. Salomon chỉ xin Chúa ban cho sự thông sáng. Từ sông đắc sáng đó không phải là để suốt chúng cả thiên hạ, mà trong mục đích là để đoán xét dân sự của Chúa, để phân biệt được điều lành, điều dữ, hầu không có vi phạm cùng Chúa, mà hướng dẫn dân sự của Chúa đi trong đường lối của Ngài. Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu xin của Salomon. Nhưng còn sự giàu có, còn sự sống lâu, còn danh tiếng, mặc dầu Salomon không xin, nhưng Đức Chúa Trời ban cho. Vâng, không ai có thể giàu có so sánh bằng Salomon. Không ai có thể khôn ngoan sang trọng có thể so sánh bằng Salomon. Và không có ai có nguồn phước hạnh dồi dào như Salomon. Mặc dầu những điểm đó, những ơn phước đó, những đặc ân đó, Salomon không xin. Ha, đó có phải là ứng nghiệm cái lời hứa của Đức Chúa Trời Ngài phán cùng tôi và quý vị, mỗi người trong chúng ta rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, Ngài sẽ ban thêm cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Vâng, thưa quý vị, không ai có thể biết được cái nhu cầu cần thiết của mỗi người và của mỗi gia đình và mỗi cuộc sống của chúng ta như thế nào. Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo dựng chúng ta, Ngài là đấng ban cho chúng ta cuộc sống hàng ngày, và Ngài là đấng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Dầu cho những cái điều cần thiết nhất trong cuộc đời của chúng ta hàng ngày, chúng ta không xin, nhưng Đức Chúa Trời Ngài hứa Ngài sẽ ban cho con cái dân sự của Ngài tất cả những cái điều đó. Há đó có phải là ứng nghiệm lời của Chúa chăng? Há đó có phải là chứng minh hùng hồn rằng lời của Chúa có quyền phép để làm ứng nghiệm đối với kẻ nào làm theo lời của Chúa chăng? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban thêm những cái nhu cầu cần thiết cho đời sống của chúng ta hàng ngày. Chúa không những ban cho đủ mà Ngài còn ban cho thêm để chúng ta nữa. Vâng, người đàn bà Sunem là một cái chứng minh hùng hồn ở trong thời kỳ cựu ước của Thánh Kinh. Và ông Palmer cũng là một cái chứng minh rõ ràng. Ông không có xin, ông không nan nỉ, ông không để tâm, ông không tìm kiếm, nhưng nhà vua sắp đặt và dành cho ông một cái đặc ân đó. Đến nỗi nhà vua phải nan nỉ để ban cái đặc ân đặc biệt đó cho ông. Và Salomon, Đức Chúa Trời, Ngài không chỉ những thỏa đáp cái phần cầu xin của Salomon về sự thông sáng, khôn ngoan, mà Ngài còn thỏa đáp những điều mà Salomon không xin nữa. Đó là sự giàu có, đó là danh tiếng, đó là sống lâu và trường thọ. Ngày hôm nay quý vị muốn trường thọ chăng? Ngày hôm nay quý vị muốn đời sống sung túc chăng? Ngày hôm nay quý vị muốn có một đời sống sức khỏe dồi dào chăng? Đức Chúa Trời Ngài biết hết mọi điều đó. Chúng ta đừng mất cái thời giờ để đi tìm kiếm, để đi tìm tòi, hay là van xin, hay dùng cách này hoặc cách khác mánh mung để có thể tạo nên một cái lợi cho sức khỏe, tạo nên cái lợi cho cái sự nghiệp của mình, hay cho danh vọng của mình. Nhưng hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời, tìm kiếm sự công bình của Ngài, tìm kiếm sự tha tội của Chúa, và tìm kiếm lòng trông cậy của chúng ta nơi Chúa, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều ấy nữa. Người ta bảo rằng có hai cái động lực chỉ huy toàn bộ trong con người của chúng ta: tôi và Chúa. Động lực thứ nhất là tôi. Vâng, khi nào con người đừng nghĩ đến cái tôi, đừng nghĩ đến chính mình, lúc bây giờ chỉ có Chúa là cái động lực hướng dẫn trong cuộc đời của chúng ta, và Ngài sẽ bảo toàn những cái điều cần yếu cho cuộc đời của chúng ta. có hai cái tham vọng thúc đẩy của con người cho chính mình và cho Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị, hàng ngày và trong cả cuộc đời quý vị tìm kiếm những gì? Phần nhiều những người tìm kiếm cái lợi cho mình, tìm kiếm cái danh vọng cho mình, tìm kiếm cái danh dự cho mình, tìm kiếm cái lập lợi cho chính mình, cho cá nhân của mình, nhưng không có tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tôi muốn thách thức cùng quý vị, thay vì quý vị tìm kiếm danh vọng, thay vì quý vị tìm kiếm cái lợi lộc cho cuộc đời hằng ngày của mình, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời đi. Lời của Đức Chúa Trời phán bảo rằng Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất, định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở, hầu cho người tìm kiếm Đức Chúa Trời và hết sức giờ tìm cho được, dẫu Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta đâu, vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Thưa quý vị, chúng ta học được bài học ở Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nếu chúng ta tìm hiểu một cách chu đáo thì chúng ta biết cái động lực nào những người đến ở các nước Nam Mỹ để lập nghiệp ở tại đó. Cái động lực của họ là đi tìm vàng. Vàng thu hút họ, thúc đẩy họ đến các nước ở Nam Mỹ để mà tìm vàng và lập nghiệp ở tại đó. Nhưng mà rồi bây giờ các nước ở Nam Mỹ thì như thế nào? Chúng ta biết có cái sự giới hạn, nghèo đói, rách rưới, đời sống khổ sở. Còn những người mà đến Bắc Mỹ để mà lập nghiệp với cái động lực nào? Họ không phải là đến Bắc Mỹ để lập nghiệp bởi cái động lực là tìm vàng, tìm bạc, tìm đời sống tốt hơn. Nhưng họ đến Bắc Mỹ là để tìm một sự tự do, tôn giáo, tín ngưỡng, thờ phượng Đức Chúa Trời. Và họ lấy đức tin để đi đến Bắc Mỹ và lập nghiệp ở tại đó. Và bây giờ quý vị đang sống ở Bắc Mỹ, quý vị thấy cái đời sống ở Bắc Mỹ như thế nào? Giàu có, phồn thịnh, vang minh, và lúc bất cứ lúc nào cũng đưa rộng đôi bàn tay để đón tiếp mọi người bất hạnh ở trên thế giới. Bất cứ là một cái tai biến nào xảy ra vì chiến tranh hay vì là thiên tai, ở Bắc Mỹ đều đáp ứng, và đáp ứng một cách thực tế. Là bởi vì sao? Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ, và họ đã tìm kiếm Đức Chúa Trời, họ tìm kiếm con đường tự do để thờ phượng Chúa, để hầu việc Chúa, để mở mang nước của Chúa, để phục vụ Chúa. Và Chúa đã ban phước cho họ những điều đó. Vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không để quý vị thiệt thòi, bởi vì lời của Chúa phán là linh nghiệm, là có quyền năng, là có một hiệu lực mà con người không thể so sánh được. Chúa là đấng toàn năng, yêu thương, nhân từ, và Ngài không bao giờ mà không thực hiện cái lời hứa của Ngài.
Lòng ước mong từ đáy tim con xin dâng lên, lòng ước mong làm theo thánh ý Chúa trên trời, cùng đi với Chúa mãi không rời, và dân Chúa tiên hát muôn đời. Con ước mong nguyện lối đi đưa sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha, cầu xin Chúa dẫn lối mọi ngày, dạy con biết sống giữa cảnh đời, dù dòng tố sóng gió thay rời, con vẫn tin
đang bên không đau sân được hết là kề lòng Chúa chỉ cao nơi bao tôi không mong đến làm rồi gắng Chúa nơi thắm không luôn
kính lại Giêsu Chúa cứu thế hằng sống. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình hay muốn có CD của chương trình hôm nay hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030. Xin nói lại, Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621, Gresham, Oregon 97030, hoặc hội số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Quý vị sẽ được theo dõi các chương trình phát hình, phát thanh, đọc báo phụng sự, tin tức về sức khỏe và các tiết mục khác. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.